Nhiều người thắc mắc nếu tán ma đã giúp Vương Lâm đánh bại Nguyễn Vô Tình, vậy vì sao sau đó hắn không quay sang xử luôn Vương Lâm? Thật ra không phải hắn không muốn mà là không dám, cũng không thể. Xét thực lực thuần túy, tán ma mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trướng cổ ma thời kỳ đỉnh cao, đủ sức so chiếu với cấp bậc Nhi Lăng Thiên Hầu. Dù bây giờ trọng thương, thực lực sa sút thì muốn giết một Vương Lâm chỉ mới ở cảnh giới vấn đỉnh vẫn dễ như bóp chết con kiến. Sở dĩ trước khi hắn bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la hỗ trợ, còn bị lưu lại dấu ấn trong thần hồn, rồi tiếp tục bị gia cố thêm cấm chế phong ấn nên mới bị ép đến mức đó. Với thân phận chiến tướng cổ ma mà lại bị một tiểu bối vấn đỉnh nắm thóc, đúng là chuyện mất mặt không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu Vương Lâm vốn muốn nuốt chửng tán ma để bồi bổ tu vị, nhưng nội tình của tán ma quá dày, tu vi của Vương Lâm lại chưa ổn định, thử mấy lần vẫn không thành. Vì thế hắn đổi ý, định để sau này luyện tán ma thành nguyên thần thứ hai của mình. Đến lúc Vương Lâm đánh tới Huyễn gia ở Thiên Huyễn Tinh, đối mặt với Huyễn Vô Tình mạnh hơn hẳn, hắn đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể giết được đối phương. Khi đó Vương Lâm mới nghĩ tới tán ma và đưa ra điều kiện tán ma giúp hắn giết Huyễn Vô Tình, đổi lại sẽ được tự do. Tán ma vừa nghe có thể thoát thân thì đồng ý ngay. Hơn nữa ma công của hắn lại vừa khắc chế con đường vô tướng thiên ma của Huyễn Vô Tình, cộng thêm Huyễn Vô Tình cũng không ở trạng thái tốt nhất, nên cuối cùng nhờ tán ma nhập thân gia trì, Vương Lâm mới thành công trấn áp được đối thủ. Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế và phong ấn trên người tán ma. Nhưng vừa được thả ra, tán ma chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn chạy ngay là vì hai lý do. Thứ nhất, Vương Lâm tuy đã giải cấm chế nhưng chưa chắc đã xóa dấu ấn để lại trong thần hồn tán ma. Chỉ cần thứ đó còn tồn tại, tán ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần động niệm là có thể khống chế hắn lần nữa. Thứ hai, tán ma thật sự đã bị Vương Lâm ám ảnh tâm lý. Đặt mình vào góc nhìn của tán ma sẽ thấy rất rõ. Người là chiến tướng cổ ma tung hoành bao năm, vậy mà trong lúc dưỡng thương lại gặp một tu sĩ vấn đỉnh tên Vương Lâm. Ban đầu tưởng tiện tay là giết được, ai ngờ đối phương không những không chết mà còn càng đánh càng lì, một đường xông thẳng tới sào huyệt của người. Khó chịu nhất là tên này đúng kiểu kẻ điên, đánh không lại thì tự bạo tại chỗ, nổ tung cả địa bàn của người. Tưởng hắn chết chắc rồi, ai ngờ quay sang lại thấy hắn sống dậy như không có chuyện gì. Sau đó người đuổi giết hắn, cuối cùng lại bị hắn dụ vào địa bàn của cổ yêu bối lạ, bị hai bên liên thủ đánh hội đồng, còn bị bắt sống. Gặp một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể hồi sinh, lại còn biết gọi viện binh như vậy, ai mà không sợ. Tán ma đã ăn thiệt một lần, đương nhiên không dám đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn tung hoành cả đời mà chưa từng gặp ai tà môn đến thế, cho nên sau khi được tự do, tán ma nào dám nán lại dù chỉ một khắc. Với hắn, quãng thời gian bị Vương Lâm giam giữ gần như là cơn ác mộng lớn nhất đời mình. Nói cho cùng, tán ma nhận thù không phải vì yếu, mà vì hắn đã nhìn rõ thực tế, có người chọc được, có người tuyệt đối không nên chọc. Đôi khi biết cúi đầu đúng lúc mới là cách sống khôn ngoan nhất.